Heruka, tức là Chakrasamhara, rồi Nhân Quang Ngâm Sô, rất nhiều các Bồ Tát, Bên Thế Tạng nhiều lắm. Rồi mỗi một phái nó lại chuyên tu, về Y Đăng thì trường phái nào cũng có. Rồi về Đại Thù Ấn á, thì cũng là đặc biệt của phái Áo Bài. Tương đương với Đại Thù Ấn thì có gọi là Đại Thành Tựu Dzogchen, là một cái đặc biệt của phái Cổ Mật Nhiên Ma. Khi lúc với lại Sakya nó không có gì đặc biệt, nhưng mà cũng có nhiều, rất nhiều lần ma đắc đạo cho học được. Thì nói chung trong những cái phương pháp tổng quát của một tông Tây Tạng, có Di Đăng trường phái nào cũng có, Đại Thù Ấn đặc biệt của Kayupa, và sáu pháp du già cũng là đặc biệt của Kayupa, tại vì xuất phát từ Naropa là nhị tổ. Chính vì vậy cho nên sau một thời gian tôi học với lại Bên Mũ Vàng, cứ tranh luận, tôi học cứ tranh luận mãi về Duy Thức với lại Trung Quán, xong rồi mình thì theo Duy Thức, bên đó thì họ tôn trọng Trung Quán. Trên mỗi lần cãi nhau họ cứ nói là bên Duy Thức dở lắm, và tôi Việt Nam thì thích chỉ biết Duy Thức thôi, thì nghe ngoài tức quá bỏ đi. Nhưng mà bên nào cũng được, nó không thành vấn đề. Sau tôi mới bỏ sang phái Kayupa là phái Áo Vải, đặc biết được cái phái nó có cái sáu pháp du già. Nhưng mà sáu pháp du già này họ không có dạy cho công chúng, họ muốn học cái này thì phải nhập thất 3 năm họ mới dạy, mà đặc biệt là năm thứ 3 mới dạy. Năm thứ nhất thì chỉ chuyên môn tu về những cái pháp thường, những cái di đăng thường thôi. Năm thứ nhì chuyên tu một cái di đăng chính là đọc trên tam môn, tức là tiếng Phật là Vajrayogini á, tức là kim cang du già mẫu. Và năm đó năm thứ nhì đó, mà cái kỳ đó quý vị nhìn thấy hình đó là để râu tóc đó, là năm thứ nhì. Rồi sang năm thứ ba mới bắt đầu tu cái này, thì chính vì muốn học mấy cái này cho nên phải đi vô học với họ, phải khổ công học đủ thứ với họ. Thì trong sáu pháp du già này á, nó có những cái khó mà nó cũng có nhiều cái thấy thích, nhưng mà thấy thích nhưng mà khó tập lắm. Thì sáu cái nó gồm có tung mô, đó là nội hỏa, tiếng Anh nó gọi là inner heat, tức lửa bên trong á. Thứ nhì là yulu, tức là huyễn thân, gọi là du già huyễn thân, thân huyễn á, tiếng Anh gọi là illusory body. Thứ ba là nilam, tức là du già mộng, tập nằm mơ. Thứ tư là Ocean, tức là du già thanh quang, đó là clear light. Thứ năm là Bạc Đô Thơ Rời, tức là trung ấm thân. Thứ sáu là Poa, Poa tức là tôi dịch là chuyển thần thức, tiếng Anh nó gọi là consciousness transference, mình chuyển cái thần thức mình đi, đó là sáu cái pháp. Thì đặc tính của mỗi cái thì tôi có nói sơ qua một chút xíu thôi trong cái quyển Đại Thù Ấn, quyển Đạo Gì này có viết đó. Vì nào có đọc rồi thì thấy, mà thường thường đọc xong quên, không có nhớ đâu. Thường thường đa số Phật tử đọc sách như là đọc truyện đó, đọc lướt qua lần rồi thôi bỏ, nay mốt ai nhắc cái ủa vậy hả, thế là đấy là đọc lại. Cho nên là quý thầy phải viết dữ liệu, mỗi năm là tôi phải viết một quyển để cho Phật tử thầy ra sách mới cho thầy. Thời xưa không có sách, thời xưa người ta phải lấy mực kinh phải chép lại, không có một quyển quý lắm đi đâu cũng gói. Tổ Đức Sơn đi đâu cũng mang có một bộ kinh Kim Cang thôi, giờ là đọc tới đọc lui, nhờ vậy mà đắc đạo. Còn mình giờ kinh cả đống rồi đó, không có đắc, tại cái ngày đọc xong bỏ qua đâu biết gì nữa, hỏi đọc kinh chưa biết rồi nó nói gì không biết. Kẹt vậy á. Thời xưa Phật cũng đâu có dạy nhiều đâu, dạy các vị đệ tử dạy có một bài kệ 4 câu thôi, học tới học lui vô rừng tu vậy mà đắc. Còn mình kinh sách đầy hết kinh kệ thuộc lâu lâu mà không đắc gì hết, thà ít nhiều khi ít, chỉ có mấy nhiêu mà học tới vô thì nó thành châu lợi bằng là già, học hai chữ thôi cũng thành a la hán. Nó có một quyển sách cũng khá là của, nó tên là Sáu Pháp Du Già Lục Pháp của Chùa Tịnh Luận, có phát hành đó, phải không? Có phải không? Và quyển đó hay á, quyển đó thầy Pháp Quang nhờ đi sư Thi Hải dịch đó, quyển đó được, nếu quý vị nào muốn tìm hiểu hơn. Sáu Pháp Du Già của Naropa, sau khóa này tới tìm thầy Pháp Quang nó hỏi. Thầy Pháp Quang nó có phát hành á. Thì trong sáu pháp này nó có một cái pháp quan trọng nhất mà đa số phải thành tựu rồi sau nó mới tu những pháp sau, đó là cái pháp tung mô. Tung mô là nội hỏa đó, inner heat. Thì tại sao nó gọi là du già, là nó gần như là cái đặc biệt của cái sáu cái pháp này á, là nó có nhiều cái phương pháp, nhiều cái technique rất là lạ, nó liên quan đến những cái thân vi tế của mình, liên quan đến những cái mà tôi nói hôm trước á, liên quan đến những cái đường kinh trong con người, mà đường kinh đó mình không có thấy, đường kinh đó và những cái luân xa và những cách hít thở điều khiển ba cái xa lung tích lê. Xa là những đường kinh, lung là khí, tích lê là cái giọt tâm, nó chảy nó đi trong cái đường kinh đó. Bây giờ chúng ta đi sơ qua từng cái này tôi phải nhấn mạnh là buổi ngày hôm nay là chỉ giới thiệu với quý vị giống như giới thiệu món ăn thôi, không có làm, phải không có ai tu nổi, mà chính tôi không tu được nữa. Học thì có được học, nhưng mà làm được hay không là chuyện khác. Như Milarepa đó phải tốn 12 năm trên Himalaya Sơn mới tu thành tựu được cái tung mô, mình thấy rất là khó. Trước hết về đặc tính của nội hỏa đó, là tu cái đó thì sẽ làm khơi dậy được cái luồng hỏa hầu, nó gọi là cái lửa tung mô, nó nằm dưới cái rốn ngay chỗ này, vùng đó nó bùng lên và nó chạy dọc theo cái đường Sushumna, chạy thẳng lên và nó tỏa đến một mỗi một cái luân xa đó, nó tỏa ra theo một mỗi một cái luân xa đó, mỗi một luân xa nó chia ra những cái đường, những nhánh. Đây là cái luân, cái đường là mấy cái kho vẽ. Quý vị tưởng tượng những cái ống mà nó giống như vậy nè, nó chạy dọc từ dưới hậu môn chạy thẳng lên cái đỉnh đầu, nó là một cái ống mà thật ra cái đường kinh nó nhỏ bằng ngón tay thôi. Và tới mỗi một luân xa đó, thì nó lại vẽ ra như mấy cái đường gân rồi đó. Thì tùy mỗi một luân xa nó có bao nhiêu cái, thì mỗi một cái nó tỏa ra như vậy đó, thì Ấn Độ giáo họ tượng trưng bằng một bông sen. Ví dụ như ở đây, ở luân xa ở đây đó, ở đây có sáu nhánh, sáu nhánh thì người ta vẽ thành sáu cái cánh bông sen, nó thành sáu nhánh, tức là nó tỏa ra sáu cái đường kinh nhỏ. Thì khi cái lửa nó chạy bùng lên rồi, nó mở cái lửa lên rồi, nó chạy lên tới múc một khúc, thế lại bung ra các nơi, lên một khúc lại bung ra, nó lên nó bung ra từ, tức là cái lửa nó đi có đường đi của nó, chứ không phải bung ra nó cháy tùm lum hết. Lên tới đâu thì nó tỏa ra. Ở đây thì 10, nó tỏa ra 10 đường. Đây 12, đó, ở đây 96, ở trên này 1000. Thì cứ nó như vậy, nó tỏa ra như vậy. Thì tất cả những này những người tu tung mô phải quán, cho nó đòi hỏi cái sự quán rất là mạnh, mà mình quán không ra là lửa nó không có đi, quẹt rồi không có lên này. Thì trước hết quý vị thôi, nếu có cái bài có phải theo dõi đó, trước hết là mình phải quán cái thân này nó trống rỗng. Rỗng tức là không phải là, tức là quý vị nhìn cái thân của mình nó như là một cái thủy tinh rồi đó, trong hết, trong suốt, mà không phải không có nha, có nhưng mà trong. Đó. Rồi sau đó bắt đầu mình quán các kinh mạch, ba cái đường kinh chính như tôi nói đó, tiếng Phạn gọi là nadi. Thì cái đường kinh chính mình quán tưởng cái đường thẳng lên từ dưới, thẳng dọc theo đường xương sống chạy thẳng lên trên này đỉnh đầu, trên này. Thì trên này đó tiếng nó có cái lỗ hổng, nó gọi là tiếng tiếng Anh nó gọi là Brahma, hay tiếng Tây nó gọi là, hay là tiếng Việt nó gọi là cái cửa của Brahma, tức là Phạm Thiên. Tức là khi chết á, là cái thần thức trở về với Phạm Thiên ở phía trên. Còn người chết á, thần thức chạy tọt xuống dưới á, nó ra hậu môn á, nó không biết đi đâu rồi, xuống địa ngục. Cái đi lên cái đi xuống thôi. Theo Tây Tạng chết thì ra hậu môn là xuống địa ngục. Còn theo Đại Thừa đó thì ra dưới chân là địa ngục. Dưới chân. Thế nói chung là cái gì thấp nhất là xuống địa ngục, cái gì cao nhất là địa ngục. Nhưng người tu tịnh độ thì có cái bài kệ đó: đảnh thánh nhẫn thanh thiên nhân tâm ngạ quỷ phúc, bảng sanh tất cái ly địa ngục tùng khước xuất. Đó là chữ tổ bên Tàu nói như vậy đó. Đảnh thánh, đảnh thì làm sinh, khi chết cái thần thức ra trên đảnh đó, đảnh đầu á thì lên trên làm thánh, tức là cực lạc. Nhãn tức là khi nó ra khúc này á thì sinh về cõi trời. Đảnh thánh nhãn thanh thiên nhân tâm, thần thức nó ra khúc này á thì tái sinh làm người. Nhưng mà cái đó là theo Đại Thừa, mà theo Nguyên Tịnh Tạng nó khác, nó ra nó có lỗ. Con người nó có những lỗ nào ra thì thần thức nó ra chỗ đó. Phải quán tưởng cái đường kinh mạch chính giữa chạy như vậy, rồi kế tiếp hai cái đường kinh nhỏ gọi là phụ chạy hai bên, nó chạy dọc từ sông mũi này, chạy ngược lên trên này, vòng rồi xuống song song với đường kinh chính, chạy thẳng xuống qua khỏi rốn cái đó, đâm vào cái kiểu đường kinh chính. Có thể nói cho vị thực sự cái này á, thực ra là rất là bí mật, gần như các lạt ma không có giảng cho công chúng thường. Hôm nay tôi cũng nói cho quý vị có ý thức thôi, nhân duyên mai mốt đời sau quý vị tái sinh ở Tây Tạng thì may ra tu tiếp. Đó, nó đâm vào mắc vào xong. Thế khi mà cái cách hít thở phải hiểu những cái này rồi mới điều khiển cái luồng được. Mà điều khiển bằng gì? Bằng tâm, gọi là nội công của Tàu, nó gọi là ý dẫn khí đó. Ý mình nghĩ tới đâu thì khí nó chạy tới đó. Thì đây cũng vậy, cái đó là bên Tàu nói. Nhưng còn ở đây thì phải điều khiển bằng tâm. Thì mình hít vào, tưởng tượng khí chạy trong dòng hai đường vào mũi ha, chạy ngược lên, chạy xuống hai đường kinh, rồi mình nén ở dưới, phình bụng ra. Trong lúc nén như vậy là khí nó dồn vào chính giữa. Lúc mình thở ra đó, thì phải tưởng tượng đó, khí đó nó không chạy ra lỗ mũi nữa, vẫn chạy dọc cái đường xương sống, chạy thẳng lên qua cái đường kinh chính là nadi và uma là susumna, chạy thẳng lên, chạy thẳng lên trên đỉnh đầu. Đình chi để khi nào cái cuối cùng đó, đến đặt cái koa thì khi trước khi mình chết cái hạt ma mà nó có hai loại, mình nếu mà dở thì chạy thẳng tịnh độ, còn là muốn hành bồ tát đạo thì phải trước khi chết thì quán tưởng mình phải đi vào trung ấm và quán tưởng mình là di đăng thì tái sinh trở lại. Người nào không muốn thì khi chết đó, tống cái thần thức của mình chạy thẳng trên đỉnh đầu, bay thẳng cực lạc luôn. Trong sáu cái pháp môn này là tôi thích hai pháp môn, một tí là để nói từ từ, mình đi từ từ. Đó, phải quán cái đường kinh mạch. Rồi kế tiếp cái thứ ba là phải hít thở bình, phải hít thở cái kiểu cái bình á bự, tức là phải hít vào dồn xuống dưới bụng đó, rồi nín hơi, nín càng lâu càng tốt. Nín mà trung bình là quý vị không quen thì có thể nín chừng 30 giây, khá biết nín chừng 1 phút. Và những cái vị tu mà nó gọi là yogi á, những nhà chuyên mình tu về yoga đó, nó gọi là yogi, tức là hành giả du già đó, thì họ phải nén từ 3 phút cho tới 10 phút. Nén hơi như vậy. Đó. Càng nén lâu nó thì cái khí nó không cho nó chạy ra, thì nó chỉ có cho một đường chạy thôi, thì nó chạy vào chính giữa đường. Khi chạy vào cái đường chính giữa đó thì bao nhiêu vọng tưởng tự dứt ngừng hết. Và nó đi lên, nó lên mỗi từng một cái, mỗi một nó lên được một luân xa đó thì nó khai mở ra, mở được những cái đường kinh ra. Tại khí nó chạy tới đâu á thì nó giống như là quý vị có cái ống nước nó bị nghẹt á, rồi quý vị bấm nước thiệt là mạnh thì nó chạy tới đẩy những cái chất dơ dăng ra, thì khi đó là những cái đường kinh nó khai mở, gọi là khai mở những luân xa. Thì mỗi một cái luân xa mở ra đó, thì nó cho mình một cái thần thông. Nên tu cái những cái du già này thường thường như Milarepa khi nhắc cái này rồi là ông muốn bay, là bay như chim vậy đó, đi xuyên qua tường làm đủ thứ đó. Thần thông tự tại. Hôm nay à, quý vị à, tôi lấy ví dụ là những luân xa thứ nhất đó, khi mà hành giả yogi thành tựu khai mở luân xa này làm chủ được địa đại, tiêu trừ những quá khứ, biết được ba thời quá khứ hiện tại vị lai, thọ hưởng cái niềm hoan lạc tự nhiên, tức là lúc đó làm sao, lúc đó là ngồi thiền mà mình cảm thấy rất là sung sướng, sung sướng cái sự sung sướng khoái lạc của nó đó. À, nhất là bên du già đó, họ nói là còn sướng hơn là cái sự giao hoan của nam nữ. Nên khi mà thành tựu rồi thì không cần đi tìm người khác, quý vợ cái chồng đó. Nếu khai mở được luân xa thứ hai là nó nằm ở dưới bốn ngón tay ở dưới, nó tương đương với huyệt quan nguyên đó. Thì nếu khai mở được cái luân xa này đó, thì làm chủ được thủy đại và các giác quan, biết được cảnh trung giới, tức là trung giới là cái cảnh mà giống như trung ấm đó. Tham ái giận hờn ngã mạn ganh tị, tất cả các phiền não đều được tiêu trừ hết, vượt thoát khỏi tự thần. Khai mở được cái này, mở được luân xa thứ ba thì người này sẽ làm chủ được hỏa đại, không còn sợ lửa thiêu đốt, tức là đi vào lửa không sợ nữa, không cháy, hoàn toàn thoát khỏi tất cả các bệnh tật. Và khai mở được luân xa thứ tư đó, thì làm chủ được phong đại, tùy ý bay lượn trong không gian hoặc chui nhập vào thân người khác, bay vào người khác, nhảy vô chui vào người ta luôn à. Đầy đủ đức tính của chư thiên và tình thương của vũ trụ. Quý vị nào đọc sách của đọc truyện Milarepa, ông ta bay rồi phân thân ra nữa. Quý vị mở được luân xa thứ năm, năm ở đây nào, cái cổ. Ở đây nó có 16 cái bông sen. Thành tổ mà khai mở được luân xa này sẽ làm chủ được không đại, thân thể lúc đó không bao giờ tan hoại hết, ngay cả khi thế gian bị tiêu diệt, đạt được trí huệ thông suốt bốn kinh vệ đà và ba thời quá khứ hiện tại vị lai. Và luân xa thứ sáu là ngay đây, nên gọi là con mắt thứ ba đó. Ấn Độ nó người nào cũng có chấm cái nút này đó. Đấy, biết tại sao chấm nữa. Thành tựu cái pháp quán ở đây đó, thì người hành giả yogi tận trừ được nghiệp quá khứ, trở thành người hoàn toàn giải thoát ngay trong hiện đời, đạt được tám cái phép thần thông CD, CD là cái phép thần thông, và 32 phép phụ giống như Tề Thiên Đại Thánh vậy đó. Luân xa thứ bảy thì chạy lên đây thì hành giả nhập một với Thượng Đế, hay là nhập một với Brahma là Phạm Thiên, thì trở thành một bậc giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Đây là mục đích tối hậu của tất cả những hành giả yogi. Tức là cứ thế chạy dọc như vậy, chạy lên tới cùng. Cho nên bên Ấn Độ giáo họ cũng ráng tu cái này dữ lắm. Nhưng mà nó có cái điều nguy hiểm là nếu mà không có thầy dạy đó, có rất nhiều người ôm ý họ ngồi thiền mà tự nhiên nó khai mở, nó chạy lên, thì cái luồng hỏa hầu nó bắt đầu nó chạy lên tới đâu đó thì nó nóng tới đó. Đa số những người tu ngồi thiền đó, mình hít thở bình thường thì tự nhiên dưới đơn điền nó nóng, tại cái nơi đó là cái nơi khí nó tụ lại. Một, nó nóng như vậy đó thì khi nó đầy đủ, nó tràn ra thì nó tỏa ra, nó làm cho mình hết bệnh, thì tự động nó chạy theo cái đốc mạch sau lưng. Người không biết tu mật tông á thì tự động cái khí nó chạy theo đốc mạch, nó chạy theo đốc mạch, nó chạy theo sau lưng, nó chạy vòng lên, nhưng mà nó không có chạy, nó chạy có nhiều khi nó tắc. Thì mình cứ ngồi thiền đều đều á thì cái khí nó đẩy từ từ thì cái đường nó thông. Đến khi nó thông hoàn toàn á thì cái người đó nó gọi là khai mở được cái luồng nhâm đốc. Với người nào khai mở được cái nhâm đốc á thì gần như không bị bệnh, mà có bệnh đi nữa đó, thì vào ngồi thiền hít thở một hồi đó, thì cái khí lại chạy lại theo nhâm đốc và lại đả thông cái mạch khỏe ngay lập tức. Chúng nói là gì cũng vẫn trúng, nhưng mà vào ngồi thiền một hồi nóng lên đó rồi khí lại chạy lên mình thì lại hết. Đó là những người mà không biết về mật tông thì ngồi thiền lâu năm mà ngồi đúng xương thẳng thì khí nó sẽ chạy đúng theo, tự động nó khai mở lên. Còn nếu mà mình ngồi mà nghiêng bên á thì nó chạy không thông thì hồi sẽ sinh ra bệnh, nó sẽ tắc. Còn nếu mà tu theo mật tông đó thì phải giữ là cái rốn, xong rồi đưa nó lên thì dùng cái ý đưa nó vào cái đường kinh chính, chứ nếu không thì nó sẽ chạy theo cái kiểu kiểu mà đốc mạch nhâm mạch. Hít thở bình thì cái hít thở bình á phải hít vào rồi đưa xuống. Người nào ở đây, các người nào tu theo Vipassana không, là phòng xẹp, phòng sọt, thì phòng cái gì? Phòng cái bụng. Cái phòng phình cái bụng đó thì khí nó cũng chạy xuống, nên tu nó cũng tốt lắm. À, minh sát cũng phòng xẹp đó, vô tình cũng đẩy khí xuống như đó. Hít vào là cứ đều đặn như vậy là tự nhiên là khỏe. Tại sao phải đưa khí vào cái nơi trúng của nó? Còn ở đây đó thì khi hít vào rồi đó, đưa xuống rồi mình phải giữ lại, giữ càng lâu càng tốt. Mà cái vấn đề khi giữ khí như vậy đó thì nó hơi mệt đó, hơi mệt. Trên đa số những cái thiền sư thường khuyên mình đừng có nên giữ khí, đừng có nên nén khí. Nhưng tu theo yoga đó thì nén lại, giữ càng lâu càng tốt. À, quý vị nào chưa có thở, quý vị nào bị vọng tưởng nhiều lắm, khi ngồi thiền mà quý vị bị vọng tưởng nhiều lắm, quý vị nín thở liền, hít vào cái nín, khi quý vị cố gắng nín càng lâu càng tốt, lúc đó vọng tưởng tự động nó ngừng, để vọng tưởng nó đi theo khí. Rồi đó là cái cách hít thở, hít thở bình. Rồi sau đó phải điều khiển các tiết lậu, tức là cái tinh chất gọi là bindu, cái tạng là tích lê. Thì sau đó mình phải quán tưởng cái tâm của mình đó, thành một cái giọt nước màu trắng như là sữa rồi đó, nó nằm chính giữa này, nằm chính giữa. Và khi mình hít vào á, mình tưởng tượng ở dưới này á có một cái ngọn lửa bé tí xíu rồi này. Mình càng giữ càng lâu khí, mình nén càng lâu á thì cái ngọn lửa nhỏ xíu như là những cái bếp ga quý vị nấu giờ Mỹ đó, nó cho cái người cái xí bấm cái nó tạch 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 cái bùng lửa lên á, phải không? Thì mình phải quán tưởng có cái ngọn lửa nhỏ xíu này nằm đây, mà mình nín hơi càng lâu á thì phải dùng ý quán tưởng cái ngọn lửa nó từ nó to ra to ra to ra, nó cái lửa nó cái ngọn lửa này nó to dần, ban đầu nó có nhiêu đây thôi, cái ngọn lửa nó to dần nó chạy lên trúng tới cái chính giữa ngực á thì làm cái giọt nước tâm nó chảy ra xong nó tỏa khắp các người. Thì lúc đó mình cảm thấy hoàn lạc, tưởng tượng đầu tiên là tưởng tượng như vậy. Ở trong lúc tu tập cái này nữa thì nó có cái tư thế đặc biệt, nó gọi là tư thế tỳ lô giá na. Và cùng lúc tu tập cái này nữa thì cái này là bản thân tôi nói kinh nghiệm, là chúng tôi phải tu tập một cái nó gọi là yoga tây tạng, tức là mỗi sáng từ 8 giờ cho tới 10 giờ tập 2 tiếng đồng hồ. Buổi sáng phải ra mặc, không phải mặc quần sáng đỏ mà mặc cái váy cởi trần ra tập 48 thế mà rất là mạnh, cực lắm, rất là gầy như là chịu nổi. Cỡ như là mấy vị mà đô nó mới chịu nổi, mạnh lắm, nó không phải như khí công đâu, tập răn rồi đó, vừa tập mà vừa hét nữa. Nên khi tập những cái này đó, người ta không bao giờ tập trong những cái tu viện đó. Phải tập ở những cái nơi rất là xa xôi hẻo lánh và không có cho ai nhìn thấy hết, tập rồi hét rồi như rùng rợn. Rồi cái tư thế ngồi cũng vậy, nó không có ngồi thiền như thường đâu, ngồi kiết già, nhưng mà khi lặn sau đó nó phải đấy, cái tay phải ấn thẳng lên như vậy, thẳng lên như vậy. Rồi cái cằm cưỡng lại như vậy, để mà giữ lại hơi hít vào xong á, giữ hít thở bình mà gọi là đại đấy, thì cho giữ hơi dưới dưới đây, vậy giữ cái hơi của mình nằm giữa giữa rốn cho tới cái cằm. Rồi khi mình hít thở mà nó sắp xì ra rồi đó, chịu hết nổi rồi đó, thì sau đó là mình phải cái bụng mình óp lên óp xuống mấy cái nữa. Thầy sáng kéo nó giữ lâu hơn chút xíu, quý vị hiểu không? Đó, nó nhiều cách thức như vậy đó, quý vị muốn thử không? Nó tập như vậy. Có điều là lúc tôi tập đó, thì lúc tập nín đó thì nó nóng lắm, nhưng mà kẹt cái khi mà xả ra đó thì là lạnh lại, không được lâu. Kẹt như vậy đó. Mà khi trời lạnh nó cười lắm. Khi trời lạnh đó, mình phải ráng tập thì nó nóng lên, mình ngừng cái nó lạnh, mà khi mà nó nóng xong nó lạnh nó lại ụp lại, lại lạnh run lên, là mình đóng tập ngoài được. Thì khi tu ở trên đó thì mùa đông, nhất là khi tu cái này nó có nhiều cái điều kiện tức cười lắm, nó bắt là không bao giờ được mặc áo lạnh hết. Giống như mình lạnh thì phải mặc áo lạnh cho nó không được, nhưng là lúc nào cũng phải vận nội công giữ khí ở dưới này, rồi lúc nào cũng phải giữ để cho nó bừng lên. Nhưng mà nhiều khi mình quên cái mình không giữ, cái là nó lạnh liền trên dễ cảm lạnh. Rồi khi tập cũng vậy đó, thì cái thân thể mình nặng đèn chi thì cho nó rớt cái bịch một cái, nhất là tiếng Tây Tạng nó gọi là thun co đó. Thì cái tập cái đó thì nó có một cái thế khó nhất để nó khai mở cái luồng hỏa hầu ở dưới. Thì cái thế là trong 48 thế mà có cái thế khó nhất, mà cuối cùng hình như ai cũng tập được đó, là quý vị đang đứng ở dưới đất nhảy lên trên trời, chéo chân theo kiết già liền, rồi ngồi yên như vậy để cho nó rớt cái bịch xuống đất. Thế đó khó nhất đó. Còn những thế khác thì tương đối dễ, nhưng mà cái thế đó là nhảy lên. Còn trong quý vị là người nào mà mập thì nhảy không cao đáng chịu, nhảy lên thế là hai cái chân chắp vô liền, rồi hai tay chắp lại như vậy, rớt xuống, vừa rớt xuống phải kêu cái hứ một cái, thì ném hơi xuống để nó không, nó đập lên, thì quý vị rớt những cái rầm xuống rồi nè. Người nào mà rớt mà không có thẳng á là chạy xuống sống liền. Đó. Mỗi lần như vậy là phải làm, mà xuống xong một cái là phải bung ra liền, là phải nhảy lên liền, làm liên lệ chừng 10 cái như vậy, rầm 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 lên xuống rồi nè. Chưa sẵn sàng cho quý vị không sao, nhưng mà thật ra là nó có một cái samaya, tức là cái lời cái giới, là những cái gì mà tôi được học nhất là về cái này đã không có được biểu diễn người ngoài coi à. Nên không có là chỉ có nói cho quý vị biết vậy thôi, nó không có biểu diễn được à. Đó là một cái. Hai nữa là vì sao thì không có tập nữa, một khi rời khỏi cái tu viện đó là không có tập nữa, không có tập nữa. À. Nhưng người nào muốn tiếp tục nên là phải tiếp tục ở trong tu viện và những cái nơi đó tập tiếp được. Và tại mục đích là gì? Mỗi lần rớt xuống như vậy đó thì nó đập nó, thì mình nín hơi đó, thì mình rất đập xuống thì cái hơi nó đẩy lên, giống như quý vị hiểu không? Phục một cái vậy đó, hơi nó đẩy lên thì nó mới thúc nó chạy vào cái đường chính giữa. Đó, nó nhiều cái tập muốn cái này nó phải tập thêm cơ thể nhiều lắm. Và một cái nữa là cái người phải nặng, như cỡ mấy người nặng như thì tập tốt lắm, nó rất mạnh, nó lắm một cái. Chứ nhẹ như tôi nó rớt, nó không còn rớt, không có tập lắm được. Không, những người mập như vậy rớt nó mạnh, mà hai nữa là có mỡ nữa, nó đứng. Đúng. Nhưng mà thật ra nói thiệt với quý vị, lần đầu tiên đó, tụi tôi tập á là không có rớt ngay đây đâu, phải đi lấy mấy cái tấm đệm á để lên rồi nhảy lên. Thì cái đó phải tập khó lắm, phải tập cho cái chân nó dẻo nó, để khi nhảy lên là cái chân phải bắt vô liền đó. Mình ngồi mình kiếp già mình phải nắm cái chân mình kéo lên, nhưng mà khi đó không có được, không có thời giờ lấy cái tay nắm nữa, tức là phải tập ngồi dưới ngồi cái hấp một cái là hai chân vô kiết già liền, để đến khi mình nhảy lên đó là nó vô liền, vô chưa kịp là mệt lắm rồi rớt xuống. Có nhiều người mới tập là đau lắm, bị trẹo lưng ngoài chờ thì cả tuần lễ nó hết rồi mới làm tiếp được. Và khi khá rồi thì mới ra mới đầu ấy, đi ra bên ngoài ấy, nó tập một cái miếng như là gọi là tatami đó, của tập võ đó, đỡ hơn chút. Thì thần sau đó là người nào cũng ngồi tatami hết. Rồi người nào tập khá nữa đó, tức là khi mà rớt mà thẳng bon đó, thì mới dám rớt ở ngoài đất. Đó là cái gọi là tulko. Thì mục đích của tất cả những cái này là gì? Khi mà làm nội hóa nó bừng lên rồi đó, thì nó đốt hết tất cả phiền não. Phiền não và tất cả cái thân vi tế của mình nó được thanh lọc, kinh mạch thì khai mở hết, khí lực và tinh chất chạy đầy đủ, thì lúc đó cái luân xa nó sẽ mở ra, nó bừng ra. Và kế tiếp nữa là sống trong các hang núi đá của Tây Tạng, Tuyết Sơn, không cần mở sưởi nữa, mà chỉ cần cái mảnh vải thôi, cho nên gọi là rê ta, lúc đó là thành tựu. Thành tựu được cái nội hóa này thì coi như là gần như là thành tựu gần hết 6 cái dung giả này. Tại cái này là cái khó nhất. Và đó là năm thứ 3 đó, là có 12 tháng thì người ta cho chúng tôi tu cái này 4 tháng trời được. Nhưng 4 tháng trời đâu có đủ đâu, để cho biết thôi. Rồi sau đó là nhanh hơn chút, nó đủ giờ mà cái kia. Cái này là tôi thua, tung mô là thua rồi. Chịu không nổi. Không lên lửa, không lên. Bật hoài nó lên chút cái ngừng cho nó xì à, tắt à.
Lúc đó phải ăn chay ăn mặn lên.
À, khi tu cái này là phải ăn mặn. Tu tu cái này phải ăn mặn. Tại vì khi ăn mặn thì cái khí nó, con người nó trở thành nặng, nặng nề là mới đẩy được. Còn nhẹ quá bung một cái thì khí nó chạy tùm lum hết. Thì khi tu cái này là ông thầy tới ông nói tôi phải ăn mặn, phải ăn, nó là ăn những đồ nặng, ăn thịt nó thì nó nặng, phải tập lên cái này. Người gần như 2 năm đầu tôi đâu có ăn thịt đâu, cho nên người nó cứ nhẹ ăn, lúc bắt đầu tập thì ăn cũng trễ rồi. Người thấy các vị làm ma tây tạng vị nào vị nấy to mặt chắc lắm, rốt cái âm một cái là rung hết à, chấn động đại địa luôn, nó nhảy ra rớt xuống cái kịch cái trời ơi, sao những cái âm một cái thì mới được. Đó rồi, và cái thứ nhì là du già viễn thân là du lưu. Thì cái này nó tương đối nó bên dẫn, nó tương đương với bên kim cang, nó là quán các pháp như huyễn mộng đó. Thì mục đích của cái này là không bám víu vào cái thân bất tịnh này, và cùng lúc là biết được quán chiếu các pháp như huyễn. Thì nó có hai phần. Phần chuẩn bị là mình tu theo luôn luôn giống như là bên kim cang dạy, là quán các pháp như mộng, như huyễn, như bào, như bọt, như ảnh, như tiếng vang. Trong lúc bình thường luôn mình quán như vậy, mình nghe ai khen, mình chê, mình chửi, mắng gì, mình coi đó là một cái tiếng vang, không có ai nói nữa. Nó vang ở đâu á? Vang tới. Thì nó có hai phần. Cái phần chính á, là quán cái thân huyễn bất tịnh. Cái thân này bất tịnh. Tu cái này thì phải có cái gương, soi gương, nhìn chính mình, nhìn thấy mình trong gương đó. Xong rồi quý vị phải làm trò hề, tức là nghe cười rồi nói rồi nhăn đùng lung hết, coi nó làm sao. Khi trong lúc mình nhìn như vậy đó, mình nhìn mình cảm giác làm sao. Rồi cái tên này nó mặt nó nhăn xấu đó. Tên nó là tên nào, tên này với tên nào đó. Rồi mình ý thức được cái tên mà nhăn mặt trong gương đó là nó không có thật đó. Tất cả mình đó, nhìn cái hình người trong gương á, thấy nó có nhưng mà nó không có thật, không có thể bắt được. Thì sau đó mình soi lại cái hình này cũng vậy, cũng y chang cái hình đó. Đó là hình quán về cái sắc, và đến quán về âm thanh, đến chỗ vắng, la lên, la ung sùng lên. Tôi là tổng thống, tôi là người điên thì la ung sùng lên. Rồi nghe cái tiếng vang nó la lớn lên, rồi nghe cái tiếng vang nó vang lại, tiếng vọng lại. Tức là mình tập quán nhìn các hình như là hình trong gương, rồi tất cả các tiếng như là cái tiếng mình vang. Nhiều khi không có nhiều lúc mà tu đến nhiều người chưa được á, thì trong này á nhìn thấy cái gì á phải la lên, đây là giấc mộng, đây là giấc mộng, đây là một giấc mộng, phải la lên như vậy. Và khi mà nhéo nhéo mình á, cái này là ai à, đau, ai đau, hỏi ai đau mà cái này là giấc mộng, lúc nào cũng phải nhồi trong tâm mình cái này là một giấc mơ. Đó là cái cách mà gọi là chung chung bình thường. Cái cách thứ hai là cái cách quán thân huyễn thanh tịnh. Tại vì thân huyễn nó có hai loại. Cái loại thân huyễn bất tịnh là cái thân này, rồi cái thân huyễn thanh tịnh là thân huyễn của Di Đăng. Thì lúc đó quán cái này một thời gian sau đó, mình mới bắt đầu chuyển qua quán cái thân của Di Đăng, tức là hình Quan Âm Kim Cang Tát Đỏa. Quán cái hình đó, đó nhìn thấy nhưng mà nó là như là xương, như là khoáng vậy đó. Tức là mình nhìn thấy đó, nhưng mà mình biết nó như là những cái hình mà như là bây giờ nó gọi là tiếng Tây nó gọi là hologram á, tức là tiếng Mỹ đó. Người ta chiếu tứ phía vào thì mình nhìn thấy có hình như bóng ma vậy đó, nhưng mình đi xuyên qua được. Thì lúc đó mình phải quán các hình Di Đăng như vậy đó. Thì nhìn thấy Di Đăng, thân của Di Đăng là một thân thanh tịnh nhưng mà nó cũng là huyễn. Cho nên nhờ như vậy, khi quán mình luôn luôn nhớ nó là huyễn, cho nên không có ngại. Còn có nhiều người không nhớ như vậy đó, thì quán một hồi đó, thì cái hình Di Đăng nó hiện là huyễn, và nhiều khi nó trụ luôn. Như là trong sách của bà Alexandra David Neal có viết đó, bà quán mà tu cũng nhập thất 3 năm cái Tây Tạng, cho nên rồi bà tập quán một cái hình ông Lạt Ma trong sư Tây Tạng, Lạt Ma người mặc phần tròn nhôm đĩa đó. Bà quán riết một hồi cái ông hình ông hiện là thiệt, đứng ở trong góc đó. Thì ban đầu bà hết quán thì ông biến, thì quán thì ông hiện là, thì từ từ bà quán không chóng biến mất nữa, bắt ông phải đứng lại. Nhưng bà xả thiền thì ông vẫn đứng đó, nhưng mà đứng yên à. Bà tiếp tục quán nữa, dùng cái ý chí của mình quán thì ông phải nhúc nhích đi, bắt ông đi quét nhà. Ông đi quét nhà, ông làm tù luôn hết. Rồi từ từ ông nói chuyện được với bà nữa. Nhưng mà sau cùng đó, ông nói nhiều quá, bà tu không được. Lúc đó mới mệt, bà tu không được đó mà giờ đuổi ông đi, nó đâu đi đâu, bà, ông là đâu ra. Bà tạo ra ống đúc ra rồi mà giờ bảo nó đi, nó không đi. Thì cũng vậy, thì sau đó bà phải quán ngược lại. Cũng giống như con quý vị ở đâu ra, con mình ở đâu ra, mình muốn có con phải không? Nói anh muốn con đứa con trai, thì đầu tiên trong đầu ra trước, đến khi làm cho nó ra rồi thì bảo nó đi, nó đâu đi. Phải nuôi nó chứ làm sao giờ. Nó từ tâm mình nhưng mà nó ra theo kiểu nghiệp. Còn cái ông Lạt Ma kia cũng từ tâm bà Alexandra mà nó ra theo kiểu định, do quán mà nó ra. Trong nhà thiền, trong Kinh Lăng Nghiêm nó gọi là định quả sắc. Cái hình sắc đó do định mà nó ra, kết quả của cái định. Giống như ngày Nguyệt Quang Đồng Tử ngồi quán mà hồi thì nước nó ra nước đó. Thì khi nó ra rồi đó, thì sau đó mình phải quán ngược lại, quán cái tánh không của nó. Nó tuy có nhưng mà là không. Thì bà phải quán một thời gian rất là cực nhọc. Rồi cái ông Lạt Ma Mộc Thổ Đồ đó mới từ từ biến mất. Thì vì tại vì bạn quán chiếu xong mà không có nhớ là bà này, bà cũng muốn thở cái định của mình nữa, cho nên làm là như vậy. Thì ngay cả khi quán các Di Đăng cũng phải luôn luôn nhớ là những cái hình đó nó như mây như khói vậy. Cho nên khi hiện ra thì mặc kệ, cho nên mình phải có khả năng mà chuyển nó. Hôm nọ cái anh kia tôi nói quán Quan Âm bốn tay, thì anh nói quán ra Quan Âm bao nhiêu ngàn tay, như vậy là không được. Nó ra theo kiểu của nó không được rồi, không làm chủ được, tập làm chủ. Đó là cái phương pháp thứ nhì. Mà nếu thành tựu được phương pháp này á, người nào thành tựu quán được cái phương pháp này á, thì có thể đi xuyên qua tường, tàn thành biến cái thân của mình nó như thành nghĩa luôn, nhờ cái định lực của mình. Thì cái này cũng vậy, cái này rất là khó. Gần như hai cái du là số 1, số 2 này rất là khó, khó lắm. Sang cái du giả thứ 3 là du giả mộng Milan. Thì cái này là cái tôi thích nhất. Thích số 1. Tại sao? Tại tu cái này thì cái thời gian ngủ này, mình được quyền ngủ nhiều. Đúng. Tại vừa ngủ vừa tu cho nên lời lắm. Mà lỡ tu không được thì ngủ luôn. Thì cái mục đích của du giả mộng này đó là làm sao phải tự chủ trong giấc mơ và trong chú âm thanh. Thường thường mình ngủ đó, mình không làm chủ được mình. Khi mình nhắm mắt ngủ rồi đó, thì trong giấc mơ nó hiện ra tùm lum hết, là mình thấy mình bóc cổ người ta rồi mang cà rồng nó được mình, rồi còn được rồi chạy lon lặn sàng ngầu hết, là không biết là mình không có làm chủ được. Mình tức ai là chẳng thấy trong giấc mơ người ta đánh bóc cổ người ta, rồi mình mới xem phim ma về tối ngủ thấy ma nó được rồi. Mình không làm chủ được. Thì cũng vậy, khi mình chết mình vào chú âm thanh đó, cũng y chang như vậy thôi. Nghiệp nó hiện tới là những người chuyên môn giết gà giết vịt đó, thì chết vô nó thấy gà thì sắp tới nó mổ nó được, không làm chủ được. Cho nên tu cái Milan du giả mộng đó, là làm sao tập làm chủ trong giấc mơ. Tức là khi mình đi vào giấc mơ, ngay trong giấc mơ mà mình làm chủ mình. Người nào làm thành tựu cái này á, là khi vào trung ấm là chắc chắn giải thoát. Vào trung ấm là chắc chắn giải thoát, không có sợ gì hết. Thì cái này tương đối cũng dễ tu, dễ tu hơn chút. Dạy ha, được, cái này dạy được. Cái mục đích là như vậy. Thì ban đầu á, ban ngày thì mình phải quán tưởng tất cả cái gì mà mình nhìn thấy, nghe, ngửi, nếm. Tức là mình tiếp xúc cái sự vật đó, sắc thanh hương vị xúc đó, thì mình phải nói trong đầu đây là giấc mơ. Cái người nhìn thấy tất cả cái gì cũng là giấc mơ hết, đây là giấc mơ, đây là giấc mơ, đây là giấc mơ. Thì nói trong đầu, nhồi lên trong đầu như vậy. Rồi kế tiếp nữa, khi đi ngủ á, thì cái này là phải quán tưởng. Cái khó ở chỗ đó á, ban ngày thì dễ rồi, quý vị nói này, người này là giấc mơ, là mình đang sống trong mơ, là thấy cái này rất là mơ hết, thì mình nói được, mình nói trên ý thức thôi. Nhưng mà phải nói nhiều vô, nói trên ý thức thôi mà mặt ra thức nó không nghe, nó nói mày nói giỡn, không có tin đâu. Mình giấc mơ á, thì thôi chị cho tôi viên cái vòng vàng có được không, giỡn ngoài. Khi đi ngủ á, thì khi nằm nó cũng vậy, phải nằm theo cái tư thế bên phải, bịt lỗ tai đây, một cái này ấn vào lỗ mũi này để ta thở cái này thôi. Xong rồi phải quán tưởng, quán tưởng một cái bông sen, là bông sen bốn cánh ngay cái lông sang ngay cổ này, ngay chỗ này thì có cái bông sen bốn cánh. Ở chính giữa là quán tưởng chữ ôm màu trắng. Rồi kế tiếp là bốn cái cánh sen thì có bốn chữ Anuttara, Anuttara, Anuttara xung quanh. Thì quán tưởng chữ ôm nó màu trắng, mình giữ có chữ A màu xanh, chữ Nu màu vàng và chữ Ta màu đỏ. À, tới đây là bắt đầu cái khó rồi. Rồi cứ thế mình đi từng chữ một, Anuttara, mình đi từng chữ. Tiếp tục phải giữ như vậy cho đến khi sắp sửa rơi vào giấc ngủ, thì lúc đó mới quán được chữ ôm, đi vào chữ ôm. Đó. Rồi giữ tâm trụ ở trong chữ ôm cho tới khi nào đi vào giấc ngủ luôn. Mà nếu giữ được như vậy thì khi vô trong giấc ngủ đó mình tỉnh liền, tức là vẫn ngủ mà vẫn tỉnh. Thì trong giấc mơ, giấc ngủ đó, lúc đó mình phải tập như vậy. mình phải tập nói đêm nay trong giấc ngủ này á, thì tôi làm chủ địa đại thủy hỏa.